Nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên đến Việt Nam nói với VOA rằng chặng đường bang giao 25 năm qua giữa hai quốc gia cựu thù là rất ấn tượng và đáng ngợi khen. Từ lúc ban đầu, với bao điều nghi kỵ và ngờ vực, nay Washington và Hà Nội là những người bạn, một điều mà phần tư thế kỷ trước khó ai có thể nghĩ tới. Từ năm 1969 đến 1970, ông Rankel sang Việt Nam phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ suốt 19 tháng, và sau cuộc chiến, ông tham gia vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, làm việc tại Bangkok để thu xếp cho việc tái định cư của các thuyền nhân Việt Nam trong các chương trình nhân đạo. Vào tháng 1 năm 1994, ông được giao nhiệm vụ là nhà đàm phán đặc biệt của Hoa Kỳ và Việt Nam và bắt đầu đến Hà Nội thường xuyên để bàn về việc bàn giao đất đai và các tòa nhà của chính phủ Hoa Kỳ trước năm 1975, việc hoàn trả tài sản của cá nhân và công ty Hoa Kỳ sau khi Sài Gòn thất thủ, cũng như các vấn đề ngoại giao lãnh sự và các vấn đề khác. Ông còn là nhà ngoại giao đầu tiên của Hoa Kỳ bắt đầu lên kế hoạch cho việc mở cửa đại sứ quán mới tại Hà Nội. Vào ngày 3 tháng 2, 1994, khi Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dỡ bỏ cấm vận thương mại đối với Việt Nam, thì ông Chris Granko đã có mặt ở Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình ông phải ở trong khách sạn suốt 7 tháng ròng rã, chứ chưa được ra ngoài thuê nhà hay căn hộ vì hai bên cứ gây áp lực cho nhau vì các cuộc đàm phán chưa ngã ngũ. Ông Ranko nói với VOA về những khó khăn lúc ban đầu. Mối quan hệ ban đầu của cả hai bên là không ai trong chúng tôi thực sự biết nhiều về bên kia và đã có nhiều nghi ngờ từ cả hai phía. Ông chia sẻ rằng mãi cho đến khi hai bên ký thỏa thuận cuối cùng về việc mở văn phòng liên lạc tại Hà Nội vào ngày 28 tháng Giêng năm 1995, ông mới được trao chìa khóa cho một căn nhà nhỏ và trống thuê được từ Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn trên đường Tôn Thất Thiệp. Vào ngày hôm sau, ông bay vào Sài Gòn tiếp nhận các bất động sản ngoại giao của chính phủ Mỹ, trong đó có Đại sứ quán Hoa Kỳ trước năm 1975, nay là Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đạt được thỏa thuận này thì rất mất nhiều thời gian và nhiều cuộc thảo luận và phải có tính thuyết phục, ông nói thêm. Vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, và vào ngày 5 tháng 8 năm 1995, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Warren Christopher khánh thành Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, nơi trước đây là Văn phòng Liên lạc Hoa Kỳ, do ông Chris Granko là phó trưởng phòng. Tổng thống Clinton đã nhìn xa trông rộng, bỏ qua cuộc chiến và cố gắng thiết lập mối quan hệ mới với Việt Nam, ông Chris Granko nhớ lại. Nhận định về mối quan hệ Mỹ-Việt sau 25 năm ban giao, ông Chris Granko hiện là nhà sáng lập và chủ tịch công ty tư vấn đầu tư kinh doanh Granko & Associates, có trụ sở ở thành phố Portland, bang Oregon, nói với VOA.
Assist each other on just about any issue you could think about. Everything from health to culture to economic, business relations. The range of subjects now that we are working together on is just very, very extensive, and that impresses me quite a lot.
Tôi nghĩ điều làm tôi ấn tượng nhất là mối quan hệ đã trở nên thắt chặt hơn. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng tìm hiểu và hỗ trợ lẫn nhau về bất kỳ vấn đề nào quý vị có thể nghĩ tới, từ y tế đến văn hóa, đến quan hệ thương mại. Ông nhận định rằng chính từ mối quan hệ này đã cởi trói cho hàng triệu người dân Việt Nam thoát khỏi cảnh khó khăn nghèo đói sau chiến tranh. Ông nói, nhờ mối quan hệ này mà hàng triệu và hàng triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo trong 25 năm qua. Có lẽ gần 50 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo và bây giờ có cơ hội có được một cuộc sống tốt hơn. Ông nói thêm, vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, một câu nói quan trọng cho những thành tựu ngoại giao về sau, ông Ranko được trao giải thưởng cao quý nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giải thưởng danh dự xuất sắc. Ông là một trong hai người không phải là đại sứ Hoa Kỳ nhận được giải thưởng cao quý này trong suốt lịch sử 200 năm của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Nhận định về mối quan hệ Mỹ-Việt trong hiện tại và tương lai, nhà cựu ngoại giao Hoa Kỳ nói, tôi nghĩ rằng Việt Nam đang làm một công việc rất tốt trong thời điểm này trong việc xây dựng một mối quan hệ tốt hơn và mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ. Về phía Mỹ, ông nói, một trong những điều quan trọng nhất là chúng tôi dành cho người khác sự tôn trọng và thừa nhận rằng họ có một hệ thống chính trị khác với chúng ta. họ có một nền văn hóa khác, một lịch sử khác với chúng ta, nhưng chúng tôi nợ họ sự tôn trọng. Chúng ta cần lắng nghe họ muốn nói điều gì. Dù chúng ta chọn những con đường khác nhau vì lịch sử và văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta phải lắng nghe và tôn trọng họ trong việc đi tiếp con đường phía trước. Hôm 11 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bức thư gửi Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục cam kết của mình trong việc tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ song phương trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng cũng như sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền và luật lệ quốc tế. Trước đó, hôm 10 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố rằng Mỹ cam kết mở rộng mối quan hệ đối tác toàn diện và làm cho 25 năm tiếp theo của mối quan hệ song phương trở thành một mô hình của hợp tác và đối tác quốc tế. Trên tài khoản Twitter cá nhân vào ngày 12 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton viết: "Kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác Mỹ-Việt cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng và an ninh ở Việt Nam và Đông Nam Á. Xin gửi lời tri ân đến tất cả những người đã nỗ lực để biến điều này thành hiện thực."